Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Bình Định đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên Xung phong Việt Nam, 15 tháng 7 1950, 15 tháng 7 2023 và sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của lực lượng Thanh niên Xung phong, qua đó khơi dậy niềm tự hào truyền thống tốt đẹp của Thanh niên Xung phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có thể khẳng định, trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, Thanh niên Xung phong là lực lượng đi đầu phục vụ chiến đấu. Thời bình, họ cũng nhận lãnh những nhiệm vụ khó khăn gian khổ trong công cuộc xây dựng đất nước. Trở về đời thường, các cựu Thanh niên Xung phong vẫn giữ gìn tình đồng đội bền chặt, giúp nhau vượt qua khó khăn, là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo. Bài tổng hợp sau đây ghi nhận cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay những người lính áo xanh mũ tai bèo năm xưa đã bước vào lứa tuổi 70-80. Sau giải phóng, có người tiếp tục ở lại công tác, có người ra quân trở về đời thường. Cuộc sống với bao bận rộn lo toan, nhưng những chiến sĩ năm xưa vẫn giữ liên lạc với nhau. Trong đó, tổ chức Hội Cựu Thanh niên Xung phong các cấp cùng các ban liên lạc Cựu Thanh niên Xung phong chính là mái nhà chung của các Cựu Thanh niên Xung phong. Đến nay, tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố và 115 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có tổ chức Hội Cựu Thanh niên Xung phong với khoảng 4.700 hội viên. Theo ông Huỳnh Kim Long, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh, các hội hay các ban liên lạc ra đời nhằm tập hợp đoàn kết cựu thanh niên xung phong, qua đó khơi dậy phát huy truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, động viên hội viên giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống, tiến hành các hoạt động nghĩa tình đồng đội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tính đến nay, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh đã vận động kinh phí từ các nhà tài trợ để hỗ trợ xóa nhà ở đơn sơ cho 93 hội viên với tổng số tiền 3,87 tỷ đồng. Đồng thời, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh cũng tranh thủ sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi tặng quà gia đình liệt sĩ và hội viên Cựu Thanh niên Xung phong có hoàn cảnh khó khăn đau ốm. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp hội đã tặng 429 suất quà trị giá gần 180 triệu đồng cho các cựu thanh niên xung phong. Hạt nhân trong các phong trào tình nghĩa đồng đội không chỉ được thể hiện đối với người còn sống, mà các thế hệ cựu thanh niên xung phong cũng luôn trân trọng biết ơn và có trách nhiệm với những đồng đội đã hy sinh để viết nên trang sử hào hùng cho dân tộc. Trong đó, các cấp hội luôn nêu cao tinh thần, thận trọng, chính xác, kịp thời để làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử. Dù gặp nhiều khó khăn do tuổi cao sức yếu, nhưng các thế hệ cựu thanh niên xung phong trong tỉnh đều nhiệt huyết, nhiệt tâm tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ngoài ra, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh cũng thẩm định, xác nhận, đề nghị chính quyền và ngành chức năng các cấp ra quyết định cho thụ hưởng chính sách đối với cựu thanh niên xung phong cho hàng trăm người. Trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, dù ở cương vị công tác và hoàn cảnh nào, các thanh niên xung phong đều phát huy tinh thần lúc trẻ xung phong, tuổi già gương mẫu, trở thành những hạt nhân tích cực và xây dựng gia đình hạnh phúc gương mẫu. Đặc biệt, phong trào cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội đã trở thành phong trào thi đua yêu nước phát triển rộng khắp trong cựu thanh niên xung phong. Từ đây đã có nhiều mô hình cựu thanh niên xung phong làm kinh tế đạt hiệu quả thiết thực, giúp nhau xóa nghèo bền vững, đồng thời giải quyết việc làm cho gia đình các cựu thanh niên xung phong, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn cũng như lao động địa phương. Có thể nói, trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, thanh niên xung phong là lực lượng đi đầu phục vụ chiến đấu. Thời bình, họ cũng nhận lãnh những nhiệm vụ khó khăn gian khổ trong công cuộc xây dựng đất nước. Trở về đời thường, các cựu thanh niên xung phong vẫn giữ gìn tình đồng đội bền chặt, giúp nhau vượt qua khó khăn, là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm không để ai lùi lại phía sau, Đoàn xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ đã và đang thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên yếu thế, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương phát triển kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng với nhiều mô hình thiết thực, qua đó góp phần giúp đỡ nhiều thanh niên khuyết tật, thanh niên chậm tiến, lầm lỡ, vượt qua mặc cảm, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thanh niên yếu thế là những người khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình nằm trong diện hộ nghèo, cận nghèo. Thanh niên thất nghiệp đang nỗ lực kiếm việc làm, thanh thiếu niên chậm tiến sau cai nghiện và thanh thiếu niên hoàn lương. Chủ động rà soát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng hoàn cảnh của các đối tượng để thực hiện hỗ trợ phù hợp thiết thực là cách mà đoàn thanh niên xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ đã làm để kịp thời hỗ trợ thanh niên yếu thế. Để thực hiện được mục tiêu này trong thời gian qua, đoàn xã đã triển khai nhiều mô hình giải pháp như thành lập duy trì các câu lạc bộ, phát triển kinh tế thanh niên, huy động mọi nguồn lực giúp đỡ thanh niên yếu thế, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, triển khai các mô hình hỗ trợ về rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, mô hình câu lạc bộ nhóm sở thích dành cho thanh thiếu niên yếu thế nhằm tạo sân chơi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những thanh niên có cùng nghề nghiệp, sở thích, mô hình tư vấn hướng nghiệp miễn phí cho thanh thiếu niên yếu thế hoàn lương. Riêng trong năm 2022 vừa qua, các cấp bộ đoàn hội từ huyện đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội qua các hình thức giáo dục, qua các trang mạng xã hội, tổ chức các hoạt động động viên thu hút thanh thiếu niên yếu thế cơ hội phát triển tham gia các hoạt động đoàn hội thông qua việc lồng ghép trong nội dung các buổi sinh hoạt chi đoàn chi hội, trong đó đặc biệt chú trọng các đối tượng thanh niên khuyết tật hoàn lương sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, có nguy cơ vi phạm pháp luật thuộc diện hộ nghèo cận nghèo. Bên cạnh đó, các mô hình hỗ trợ nghề nghiệp việc làm như tổ chức tư vấn và tạo việc làm cho thanh thiếu niên yếu thế, thực hiện mô hình hỗ trợ con giống cho thanh thiếu niên yếu thế phát triển kinh tế, đã giúp các thanh niên khuyết tật có công việc ổn định, những thanh niên hoàn lương từng lầm lỡ có thêm cơ hội để làm lại cuộc đời, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng. Anh Nguyễn Tiến Hòa, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ cho biết thêm. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá trở về địa phương, thời gian đầu anh Nguyễn Hữu Quân ở thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh cũng đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống vì chưa tìm được việc làm phù hợp và phần còn e ngại khi tiếp xúc với những người xung quanh. Tuy nhiên, được sự động viên của gia đình, người thân cũng như sự chia sẻ động viên của đoàn viên thanh niên trong chi đoàn xã đoàn, năm 2020, anh Quân đã mạnh dạn vay vốn để làm ăn phát triển kinh tế, vươn lên làm lại cuộc đời. Đến nay, mô hình nuôi lương không bùng của anh Quân đã phát triển lên 20 hộ nuôi lương thịt, 15 hộ lương sinh sản và lương con, hàng năm cho thu nhập khá. Anh Nguyễn Hữu Quân chia sẻ. Đến nay, các mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh thiếu niên chậm tiến sau cai nghiện và thanh thiếu niên hoàn lương của đoàn xã Mỹ Trinh đã thu hút đông đảo thanh thiếu niên ở địa phương cùng tham gia và đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. Đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn xã, góp phần giúp đỡ nhiều thanh niên khuyết tật, thanh niên chậm tiến, lầm lỡ, vượt qua mặc cảm, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Thời gian tới, đoàn xã Mỹ Trinh sẽ tiếp tục duy trì các mô hình giải pháp hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế nhằm cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục hiệu quả hơn. Đặc biệt, sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên thiếu niên yếu thế, ổn định cuộc sống. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.